Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 17 tháng 2 năm 2016. Trong lúc Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo ASEAN bàn thảo về các tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông ở California, thì Trung Quốc đã bố trí phi đạn địa đối không ở quần đảo Hoàng Sa. Trong khi đó, ở Việt Nam, người dân làm lễ tưởng niệm những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc cách đây 37 năm.
Sáng nay là cho nên đi dọc bằng hoa, lấy dù che hết những cái băng rôn, những vòng hoa lại để không chụp ảnh, không quay phim cho bạn.
Blogger Huỳnh Ngọc Chênh đã nói như vậy với VOA Việt ngữ. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết Hoài Hương sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Chiến đấu cơ Mỹ bay ngang Nam Triều Tiên để biểu dương lực lượng. Công ty Apple khước từ không chịu giúp FBI tiếp cận thông tin trên iPhone của một kẻ nổ súng. Ban nhạc rock của Mỹ trở lại sân khấu Paris trong show diễn đầu tiên sau các cuộc tấn công khủng bố. Và Trung Quốc phát động chiến dịch binh vực thành tích kinh tế của họ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức thời sự khác, chúng tôi còn có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Thưa quý vị, Hoa Kỳ và lãnh đạo của 10 nước thành viên Liên hiệp các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN nói cần phải có hành động để hạ giảm căng thẳng trên Biển Đông. Các tranh chấp chủ quyền trong khu vực này đã trở thành trọng tâm thảo luận của hội nghị thượng đỉnh lịch sử do Tổng thống Barack Obama chủ trì tại Rancho Mirage, bang California. Thông tin viên Mary Alice Salinas của đài VOA tự địa điểm hội nghị gửi về bài tường trình do Tấn Trương trình bày.
Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo ASEAN đúc kết hội nghị thượng đỉnh 2 ngày bằng cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều mặt trận. Trong đó có các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi Mỹ và nhiều nước khác tố cáo Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng. Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ phát biểu,
"We discussed the need for tangible steps in the South China Sea to lower tensions, including a halt to further."
Chúng tôi đã thảo luận về sự cần thiết phải có những bước hành động thiết thực ở Biển Đông để hạ giảm căng thẳng, trong đó có việc ngưng các hoạt động cải tạo, xây dựng và quân sự hóa các khu vực tranh chấp. Tự do hàng hải cần phải được tôn trọng, thương mại hợp pháp không thể bị ngăn cản.
Tổng thống Obama nói rõ rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực và giúp các đồng minh ASEAN phát triển khả năng phòng vệ trên biển. Hội nghị đã đưa ra một loạt nguyên tắc mà họ nói là sẽ hướng dẫn cho ASEAN trong tương lai. Các nhà lãnh đạo kêu gọi tăng cường hợp tác thương mại với việc các doanh nghiệp Mỹ khai phá năng lực lãnh đạo doanh nghiệp và sáng tạo ở các nước Đông Nam Á. Hội nghị đồng ý về sự cần thiết phải bảo vệ tài sản trí tuệ, tự do thông tin và minh bạch. Tổng thống Obama nói Mỹ ủng hộ xã hội dân sự.
I made it clear that the United States will continue to stand with those across Southeast Asia who are working to advance.
Tôi đã nói rõ là Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với những ai ở Đông Nam Á nỗ lực thăng tiến pháp trị, quản trị tốt đẹp, định chế hoạt động có trách nhiệm và nhân quyền phổ quát cho tất cả mọi người.
Chiến lược tái cân bằng sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương của Tổng thống Obama gắn liền với sự thành công của ASEAN như là một diễn đàn chính nơi các quốc gia có thể theo đuổi các lợi ích một cách hợp pháp và ôn hòa.
When ASEAN speaks with a clear, unified voice, it can help advance security, opportunity and...
Khi ASEAN có tiếng nói rõ ràng và đoàn kết, họ sẽ giúp thăng tiến an ninh, tạo ra cơ hội và tôn trọng nhân phẩm, không chỉ đối với hơn 600 triệu người dân của các nước ASEAN, mà còn cho tất cả mọi người ở châu Á-Thái Bình Dương và trên toàn thế giới.
Tổng thống Obama dự định sẽ đến thăm khu vực này 2 lần nữa trong năm cuối nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông hy vọng gửi đi một thông điệp đến các nhà lãnh đạo ở Washington trong tương lai, rằng Mỹ phải tiếp tục chủ động giao tiếp ở cấp cao với khu vực này để đảm bảo an ninh và thịnh vượng cho nước Mỹ.
Các giới chức Đài Loan và Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đã bố trí phi đạn địa đối không trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Trung Quốc gọi là đảo Vĩnh Hưng và quần đảo Tây Sa. Sự xác nhận này được loan báo trong lúc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama kết thúc một hội nghị thượng đỉnh có tính chất lịch sử tại California với các nhà lãnh đạo của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Trong đó, ông hối thúc các bên ở Biển Đông tự chế và ngừng các hoạt động quân sự hóa trong vùng biển có tranh chấp. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tín viên Bill Lai của đài VOA tại Bắc Kinh.
Tin về việc Trung Quốc bố trí phi đạn trên đảo Phú Lâm đã được loan tải lần đầu tiên bởi đài truyền hình Fox News của Mỹ, dựa trên những hình ảnh của công ty vệ tinh tư nhân ImageSat International. Theo bản tin này, thì những hình ảnh đó cho thấy hai đơn vị phi đạn địa đối không và một hệ thống radar đã được triển khai trên đảo Phú Lâm, nơi mà Trung Quốc đã chiếm đóng từ năm 1956. Sau đó, thì một giới chức quốc phòng Mỹ xác nhận tin của Fox News. Và người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Đài Loan là Thiếu tướng La Thiệu Hòa ngày hôm nay cũng xác nhận tin này và ông nói thêm rằng các bên liên hệ nên làm việc chung với nhau để duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa và không nên có hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng. Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Julie Bishop của Australia ở Bắc Kinh ngày hôm nay, Ngoại trưởng Trung Quốc ông Vương Nghị không phủ nhận tin này nhưng ông đã tỏ ý chê trách các cơ quan truyền thông phương Tây.
Vài phút trước đây mới có người nói với tôi về những tin tức này. Tôi nghĩ rằng có lẽ đây là cách làm việc của một số cơ quan truyền thông Tây Phương nhằm chế tạo tin tức.
Nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cho rằng truyền thông Tây Phương nên chú ý tới những ngọn hải đăng và những cơ sở dự báo thời tiết mà Trung Quốc xây dựng trên những hòn đảo ở Biển Đông.
Tôi hy vọng giới truyền thông, kể cả truyền thông Tây Phương, chú ý nhiều hơn tới những ngọn hải đăng mà chúng tôi xây dựng trên những hòn đảo chúng tôi trú đóng. Những ngọn hải đăng này góp phần bảo vệ an toàn hàng hải cho tàu bè. Chú ý nhiều hơn tới những cơ sở dự báo thời tiết mà chúng tôi sắp xây dựng. Chú ý nhiều hơn tới những cơ sở mà chúng tôi sắp xây dựng để làm nơi trốn bão cho tàu bè các loại và cho những hoạt động ứng cứu trên biển. Đó là những sản phẩm phục vụ công chúng mà chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho cộng đồng quốc tế, trong tư cách là nước ven biển lớn nhất ở Biển Đông.
Tại cuộc họp báo ngày hôm nay, Ngoại trưởng Australia bà Julie Bishop một lần nữa kêu gọi các bên ở Biển Đông tự kiềm chế.
Chúng tôi đã có một cuộc thảo luận thẳng thắn và đầy đủ về Biển Đông. Chúng tôi một lần nữa khẳng định là chúng tôi không ngả về bên nào trong vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông, nhưng chúng tôi muốn duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông. Chúng tôi thúc giục Trung Quốc và các bên liên hệ ở Biển Đông tự chế và giải quyết những vụ tranh chấp này một cách hòa bình.
Bắc Kinh nhiều lần nói rằng họ không có ý định quân sự hóa Biển Đông. Nhưng ngày hôm nay, Ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố Trung Quốc có quyền thiết lập cơ sở quân sự trên những hòn đảo ở vùng biển này.
Về việc Trung Quốc xây dựng những cơ sở có tính chất hạn chế, có tính chất cần thiết trên những hòn đảo mà chúng tôi trú đóng, điều đó hoàn toàn phù hợp với quyền tự vệ mà luật pháp quốc tế dành cho một nước có chủ quyền.
Một số các nhà quan sát cho rằng việc bố trí phi đạn trên đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa là một chỉ dấu cho thấy Trung Quốc có ý định thực hiện thêm những hoạt động quân sự hóa trong vùng quần đảo Trường Sa, là nơi mà Bắc Kinh đã ra quyết xây dựng nhiều hòn đảo nhân tạo trên những bãi cạn và đảo san hô, mà Việt Nam và Philippines cũng có yêu sách chủ quyền.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphone 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây, Trà My và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Dân Việt tưởng niệm cuộc chiến tranh chống Trung Quốc 17 tháng 2 năm 1979. Hơn 100 người tập trung tại Hà Nội hôm nay tham gia lễ tưởng niệm đánh dấu 37 năm cuộc chiến tranh Việt-Trung ngày 17 tháng 2 năm 1979. Chiến sự nổ ra khi Bắc Kinh đưa 600.000 lính tràn vào biên giới phía Bắc để dạy cho Việt Nam một bài học sau khi Hà Nội giúp Campuchia thoát khỏi chế độ Cộng sản Khmer Đỏ do Trung Quốc hậu thuẫn. Cuộc chiến chấm dứt sau một tháng khi Trung Quốc tuyên bố hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và cho rút quân. Trung Quốc nói phía Việt Nam có từ 50 tới 70.000 người chết và bị thương và số thương vong phía Trung Quốc là 20.000 người. Báo chí Việt Nam nói hàng ngàn thường dân Việt Nam thiệt mạng trong cuộc chiến 1979, nhưng không có con số thống kê chính thức. Những người tham dự lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới 17 tháng 2 năm nay tại Hà Nội đã thắp hương và đặt vòng hoa ở tượng đài Lý Thái Tổ trong không khí trang nghiêm của buổi lễ kéo dài một tiếng, bắt đầu từ 8 giờ 30 sáng nay. Ông Mai Dũng, một người tham gia buổi lễ, cho biết sự kiện này năm nay ít bị ngăn cản so với mọi năm.
Thì hôm nay là một cái buổi lễ tưởng niệm mà khác với những cái buổi lễ tưởng niệm trước đây, thì là hôm nay là không có sự đàn áp, không có cái chuyện có những cái đội dư luận viên quá khích để đến để phá rối. Buổi lễ hôm nay kéo dài chừng khoảng độ một tiếng đồng hồ, rất là đông anh em rồi bà con sắp tới thắp hương tưởng niệm này, làm cái buổi lễ rất là trang nghiêm mà tập trung đông và nó trang trọng nhất này là ở tượng đài Lý Thái Tổ. Thế còn sau đó thì một số anh em đến nghĩa trang Hà Nội và một số anh em thì cũng đến cái tượng đài các liệt sĩ vô danh, là gọi là cái đài tưởng niệm Bắc Sơn.
Ông Dũng cho biết thêm.
Sau những cái cuộc biểu tình chống Trung Quốc từ năm 2011 ấy, cho tới nay thì năm nào cũng thế, anh em ấy tập trung làm cái lễ tưởng niệm những cái dịp mà ngày mất Hoàng Sa Trường Sa như ngày 17 tháng 2 Trung Quốc xâm lược Việt Nam. Như là cái lần nào cũng bị giám sát rất là chặt chẽ, như ngay Sài Gòn ngày hôm nay thì nó cũng không được êm ả như Hà Nội.
Ở Sài Gòn, buổi lễ tưởng niệm tương tự tại tượng đài Trần Hưng Đạo đã không được diễn ra suôn sẻ, với lực lượng an ninh ngăn cản những người dự định tham gia và phá rối không khí buổi lễ. Blogger Huỳnh Ngọc Chênh cho biết, từ một ngày trước đã xuất hiện một số an ninh trước cổng nhà và họ đã ngăn khi ông định tới dự lễ sáng nay.
Hầu hết những người trong câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng là câu lạc bộ mà đứng ra kêu gọi tổ chức cái ngày lễ tưởng niệm các liệt sĩ ở biên giới thì đều bị chặn hết, cũng phải trên vài chục người, nhưng mà cũng có vài người đến được. Một phần thì không cho những người mà hay tham gia là ra khỏi nhà. Một mặt thì tới tận chỗ làm lễ là chỗ tượng đài cảnh đạo cho ăn bên ngoại xá. Ví dụ như sáng nay là cho ăn nên đi dọc bằng hoa, lấy dù che hết những cái băng rôn, những vòng hoa lại để không chụp ảnh, không quay phim được.
Đây không phải là lần đầu tiên những người dân quan tâm đứng ra tổ chức lễ tưởng niệm những anh hùng đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc trong các cuộc chiến với Trung Quốc. Dù rằng hoạt động tự phát này thường xuyên bị ngăn trở, sách nhiễu bởi lực lượng an ninh của chính quyền. Blogger Chen nói, lý do có những buổi lễ tự phát là vì phía nhà nước chưa bao giờ đứng ra tổ chức các sự kiện này để người dân bày tỏ lòng yêu nước và khẳng định chủ quyền lãnh thổ.
Tức là rất e ngại cái phản ứng từ phía Trung Quốc, cái e ngại nó ăn sâu từ ông Tổng Bí Thư mà xuống ra từ nhân viên an ninh. Lần ngày hôm nay ông Trương Tấn Sang cũng đi thắp hương các nghĩa trang liệt sĩ ở Lạng Sơn. Và có lẽ đây là lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản đi thắp hương như vậy. Nhưng ông không phải chính thức đi làm cái lễ này, mà ông đi công tác ở Lạng Sơn và nhân tiện ông ghé vào nghĩa trang ông thắp hương.
Blogger Chen nói, các buổi lễ tưởng niệm như thế này có ý nghĩa rất lớn đối với người dân Việt Nam.
Người dân thì ngoài cái chuyện làm lễ tưởng niệm để nhớ ơn những người đã hy sinh, thì còn một việc nữa là kích lệ cái lòng yêu nước, quảng bá rộng rãi ra những thế hệ trẻ sau này nó biết là Trung Quốc đã từng xâm chiếm Việt Nam như vậy, nhưng mà nhà nước lại không dám, không cho làm như vậy, không cho tuổi trẻ biết như vậy.
Nhà hoạt động này nói rằng giới lãnh đạo Việt Nam e ngại các hoạt động nhạy cảm làm phật lòng Trung Quốc vì sợ mất ghế trước những ảnh hưởng chi phối từ Bắc Kinh đối với dàn nhân sự lãnh đạo Việt Nam. Trong khi người dân Việt bất chấp sách nhiễu đứng ra tổ chức những sự kiện này vì nỗi sợ mất nước. Trong một bình luận đăng tải trên mạng xã hội, blogger Nguyễn Lân Thắng ở Hà Nội nói, chế độ là nhất thời, tổ quốc là vĩnh viễn. Những người ngã xuống vì tổ quốc, nhân dân không bao giờ quên ơn.
Báo chí Nhà nước Việt Nam nói về ngày 17 tháng 2 năm 1979. Báo chí do Nhà nước Việt Nam kiểm soát ngày 17 tháng 2 năm nay và từ một vài trước đó đã có nhiều bài nói về cuộc chiến tranh do Trung Quốc phát động đánh vào các tỉnh biên giới phía Bắc của Việt Nam cách nay 37 năm. Lượng bài đăng năm nay nhiều hơn và dài hơn hẳn so với các năm trước. Trang web của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV và báo điện tử Vietnamnet ngày 16 tháng 2 đưa tin ngắn cho hay Chủ tịch Trương Tấn Sang đã dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Lạng Sơn, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân các liệt sĩ đã hy sinh qua các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc. Còn báo Nhân dân ngày 17 tháng 2 có tin Chủ tịch Sang đã đến Cao Bằng dâng hương thắp nhang tại từng ngôi mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, nơi yên nghỉ của hàng trăm liệt sĩ đã có công gìn giữ bảo vệ biên cương Tổ quốc. Trong khi tại hai thành phố lớn và quan trọng nhất, thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra các hoạt động tự phát của các nhóm dân chúng tưởng niệm cuộc chiến tranh năm 79 do Trung Quốc gây ra, không có tin nào trên báo chí chính thống về hoạt động tưởng niệm chính thức nào của nhà nước. Các báo online đông người đọc là Người Lao Động, Petro Times đăng hai bài phỏng vấn dài, trong đó Thiếu tướng Lê Mã Lương và Trung tướng Nguyễn Quốc Thước nhấn mạnh lãng quên cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 là có tội. Tướng Thước nguyên là tư lệnh quân khu 4, nguyên đại biểu Quốc hội, khóa 8, 9 và 10. Các báo lớn như Thanh niên, Tuổi trẻ, Vietnamnet đều đăng các bài chi tiết về diễn biến của những ngày đầu cuộc chiến. Đặc biệt, báo Lao động có bài viết nêu ra chi tiết cuộc chiến tranh của Trung Quốc đánh vào Việt Nam kéo dài từ năm 1979 cho tới vài năm sau đó thì đã chỉ được ghi lại bằng 11 dòng và 140 chữ trong sách giáo khoa lịch sử lớp 12 của Việt Nam. Đây cũng là điều mà nhiều người đã chất vấn trên mạng xã hội trong những năm qua và xuất hiện nhiều hơn trong những ngày gần đây. Chia sẻ quan điểm cần có sự công nhận thích đáng về cuộc chiến, Thiếu tướng Lê Mã Lương, nguyên Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, nhận định trên báo Petro Times, đây thực chất là một cuộc chiến tranh chính nghĩa nhằm bảo vệ biên giới phía Bắc mà quân dân ta đã chiến đấu và chiến thắng. Cần phải tự hào về điều này, cũng như phải có hành động tương xứng với giá trị của những sự cống hiến, hy sinh lớn lao và bi hùng đó. Ông Lê Mã Lương cho rằng cần phải tuyên truyền một cách mạnh mẽ để cho xứng tầm với một cuộc chiến tranh chính nghĩa bảo vệ biên giới ở phía Bắc. Ông bình luận, sự hy sinh của các chiến sĩ dù là ở thời đại nào cũng đều đáng trân trọng và tri ân, miễn sao sự hy sinh đó là vì Tổ quốc này. Sau 37 năm, ông nhận xét rằng đã đến lúc cần phải tôn vinh một cách đầy đủ, chính trực và đàng hoàng với các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến này. Ông cũng nhấn mạnh cần đưa nội dung này vào trong chương trình giáo dục một cách đầy đủ. Lịch sử cần trở lại với lịch sử và trả lại những giá trị vốn có của nó.
Trung Quốc khởi sự xây đảo nhân tạo ở Hoàng Sa. Trung Quốc đã khởi sự hoạt động xây cất quy mô lớn tại quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền, theo hình ảnh vệ tinh do The Diplomat đăng tải mới đây. Nguồn tin này trích dẫn các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động bồi đắp tại hai địa điểm mới ở Biển Đông trên nhóm đảo An Vĩnh thuộc Hoàng Sa, cách căn cứ quân sự của Bắc Kinh ở đảo Phú Lâm chừng 15 cây số về hướng Bắc Tây Bắc. Ngoài ra, vệ tinh còn chụp được các hình ảnh mới nhìn thấy lần đầu của một bãi đáp trực thăng đang được thi công ở đảo Quang Hòa, cũng thuộc Hoàng Sa, cho thấy Bắc Kinh có thể đang phát triển một hệ thống các căn cứ ở Biển Đông để hỗ trợ cho các trực thăng chiến đấu chống tàu ngầm như những chiếc ASWZ-18F mà Trung Quốc vừa triển khai. Tạp chí The Diplomat cũng tìm thấy bằng chứng cho thấy Bắc Kinh đã bắt đầu xây dựng một số cơ sở mới, có thể là cơ sở quân sự tại khu vực. Theo The Diplomat, công trình bồi đắp gần đây nhất của Trung Quốc bắt đầu khoảng sau ngày 2 tháng 12 năm ngoái, đang tạo ra địa hình mới trên rạn san hô tiếp giáp với Bắc đảo do Trung Quốc nắm giữ từ năm 1950. Tại đảo Cây cũng do Trung Quốc kiểm soát, cách Bắc đảo hơn 5 cây số về phía Tây Bắc, hình ảnh cho thấy có một máy nạo vét đang mở rộng khu vực cảng và đưa cát vào một địa điểm bồi đắp mới. Theo một loạt các hình ảnh vệ tinh, thì việc nạo vét tại đảo Cây bắt đầu khoảng sau ngày 18 tháng 10 năm ngoái. Vẫn theo nguồn tin vừa kể, các diễn tiến ở đảo Cây, đảo Bắc và đảo Quang Hòa chứng tỏ Bắc Kinh đang mở rộng vị thế của họ ở Hoàng Sa giữa các dự án xây dựng tại Trường Sa. Hoạt động thi công tại Hoàng Sa có vẻ tương tự như những gì đã diễn ra ở Trường Sa, nơi mà Trung Quốc đã tạo ra các đảo nhân tạo trong nỗ lực thay đổi nguyên trạng Biển Đông, khiến các nước quan ngại, trong đó có Việt Nam. Hà Nội, một bên trong tranh chấp Biển Đông, chưa lên tiếng bình luận về các hình ảnh mới công bố này.
Mỹ khẳng định tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải ở Biển Đông. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 16 tháng 2 tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục đi lại ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, kể cả ở Biển Đông. Ông nói tại một cuộc họp báo vào cuối hội nghị cấp cao Mỹ-ASEAN diễn ra ở California rằng tự do hàng hải phải được duy trì và thương mại hợp pháp không được phép bị cản trở. Tôi nhắc lại rằng Mỹ sẽ tiếp tục bay đi biển và hoạt động ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép, và chúng tôi sẽ ủng hộ quyền của tất cả các nước được làm như vậy. Tổng thống Obama nhấn mạnh chính sách đối ngoại tái cân bằng sang châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á, tiếp tục là một ưu tiên đối ngoại trong nhiệm kỳ của ông. Ông cũng cho biết ông và các nhà lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đã thảo luận về sự cần thiết phải có các bước cụ thể ở Biển Đông để giảm căng thẳng, kể cả việc ngừng bồi đắp, xây mới và quân sự hóa các khu vực tranh chấp. Đến nay, Trung Quốc đã xây 7 đảo nhân tạo và một số đường băng ở Biển Đông, đồng thời nói họ có quyền lịch sử đối với hầu hết vùng biển này. Các động thái của Trung Quốc làm gia tăng căng thẳng và quan ngại ở nhiều nước, trong đó có Mỹ. Đài Loan và các thành viên ASEAN là Việt Nam, Brunei, Malaysia và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền về các phần lớn nhỏ khác nhau ở Biển Đông. Mỹ tuy không phải là một bên tuyên bố chủ quyền, song đã có những tuyên bố mạnh về các động thái của Trung Quốc, đồng thời đã làm Bắc Kinh tức giận khi đưa tàu hải quân của Mỹ đi sát một số đảo nhân tạo của Trung Quốc để khẳng định tự do hàng hải, bất chấp tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Việt Nam và Philippines muốn Mỹ bảo đảm an ninh ở khu vực. Tuy nhiên, các thành viên ASEAN khác nói bóng gió rằng họ không muốn làm Trung Quốc tức giận bằng các hành động của Mỹ. Ông Lê Lương Minh, Tổng thư ký ASEAN và là một chính trị gia Việt Nam, nói Mỹ là đối tác đối thoại quan trọng của khối. Ông cho hay, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN vừa qua là dịp tuyệt vời để chúng tôi trao đổi quan điểm về các vấn đề quan trọng. Đây là lần đầu tiên Tổng thống Obama tiếp 10 lãnh đạo ASEAN ở Mỹ. Điều đó gửi đi một tín hiệu tế nhị đến Trung Quốc rằng Mỹ vẫn là một thế lực quan trọng trong khu vực. Tháng năm tới, ông Obama sẽ thăm Việt Nam lần đầu tiên trong nhiệm kỳ của mình, và cũng sẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên thăm Lào vào dịp nước này tổ chức hội nghị thượng đỉnh Đông Á vào tháng 9.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, các nhà làm chính sách Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chưa từng có trước đây để chống trả những đồn đoán về hiện tượng chảy vốn tư bản ra ngoài nước, giá trị đồng nguyên tiếp tục mất giá và quan tâm sâu rộng về đà tăng trưởng kinh tế chậm lại của nước này. Giới phân tích nói rằng những động thái này là một nỗ lực hiếm thấy của các giới chức Trung Quốc để tạo ra minh bạch hơn về nền kinh tế giữa lúc Bắc Kinh đang chuẩn bị chủ trì hội nghị G20 vào cuối năm nay. Trong mấy ngày qua, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc Chu Tiểu Xuyên và ba quan chức kinh tế hàng đầu khác đã công bố các văn kiện giải thích chi tiết tình hình kinh tế Trung Quốc, vốn tư bản chảy ra nước ngoài và về đơn vị tiền tệ của nước ông. Chiến dịch giải độc này phản ánh những quan tâm của Bắc Kinh về tình trạng giảm lòng tin nơi giới đầu tư vào nền kinh tế Trung Quốc, theo các nhà phân tích. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho một tạp chí tài chính có uy tín của Trung Quốc, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Chu Tiểu Xuyên thẳng thắn thừa nhận các quan tâm đó khi ông thảo luận về vai trò của giới đầu cơ vận dụng đơn vị tiền tệ của nước ông. Ông cũng thừa nhận rằng các công ty Trung Quốc đã chuyển tiền ra nước ngoài, từ chối mang về nước những khoản thu nhập do xuất khẩu mang lại, bởi vì làm như vậy có lợi cho họ hơn. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Trung Quốc không có ý định áp đặt những biện pháp kiểm soát không phù hợp để kiểm soát các giao dịch xuyên biên giới. Bốn chiến đấu cơ của Mỹ đã bay ngang qua Nam Triều Tiên hôm nay trong một vụ biểu dương lực lượng mới nhất chống lại Bắc Triều Tiên vì các cuộc thử nghiệm hạt nhân và phi đạn đạn đạo của nước này. Các phi cơ tàng hình F-22 có khả năng tránh radar đã đáp xuống căn cứ không quân Osan gần Seoul vài giờ sau khi cất cánh từ nơi trú đóng trên đảo Okinawa của Nhật Bản. Trung tướng Terence O'Shaughnessy, chỉ huy trưởng lực lượng không quân hỗn hợp Mỹ-Nam Triều Tiên tuyên bố, Sứ mạng này chứng tỏ sức mạnh của liên minh giữa Hoa Kỳ và Đại Hàn Dân Quốc và quyết tâm của hai nước trong việc duy trì ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Sứ mạng hôm thứ Tư diễn ra 10 ngày sau khi Bình Nhưỡng phóng một hỏa tiễn tầm xa và đưa lên quỹ đạo một vật thể mà họ miêu tả là một vệ tinh quan sát trái đất. Vụ phóng đã bị cộng đồng quốc tế lên án như một sự vi phạm các biện pháp chế tài mà Liên Hiệp Quốc đã áp đặt đối với Bắc Triều Tiên. Một tàu ngầm tấn công của Hải quân Mỹ là chiếc USS North Carolina đã đến Nam Triều Tiên hôm thứ Hai để tham gia một cuộc diễn tập hỗn hợp có mục đích huấn luyện. Hãng tin Yonhap của chính phủ Nam Triều Tiên tường thuật rằng hàng không mẫu hạm sử dụng năng lượng hạt nhân John C. Stennis sẽ tham gia các cuộc diễn tập thường niên của Mỹ và Nam Triều Tiên trong tháng tới. Đặc sứ của Iran tại Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu hỏa, tức là OPEC, hôm nay nói rằng nước ông dự tính tăng sản lượng dầu tới những mức trước đây khi các biện pháp chế tài quốc tế đối với Iran cắt giảm mạnh lượng dầu xuất khẩu. Phát biểu này đã được đưa ra trước một cuộc họp ở Tehran quy tụ các bộ trưởng dầu hỏa của Iran, Iraq và Venezuela để thảo luận đề nghị đóng băng sản xuất để chống trả tình trạng giá dầu sụt giảm. Nga và các thành viên OPEC là Ả Rập Xê Út, Venezuela và Qatar hôm qua đã đồng ý duy trì sản lượng dầu ở mức của tháng 1. Bộ trưởng dầu hỏa Ả Rập Xê Út Ali Al-Naimi nói, chúng tôi không muốn những sự trồi sụt quá lớn trong giá dầu. Chúng tôi muốn phải giảm bớt nguồn cung. Chúng tôi muốn thỏa mãn nhu cầu và muốn giá dầu được ổn định. Thỏa thuận đóng băng lượng dầu đánh dấu một thay đổi lớn trong chính sách dầu hỏa của Ả Rập Xê Út. Trong nhiều tháng, tuy giá dầu tuột dốc, chính phủ Ả Rập Xê Út ở Riyadh vẫn không chịu giảm bớt sản xuất trong một cố gắng để đẩy các nước sản xuất dầu khác, đặc biệt là các nhà sản xuất dầu đá phiến Mỹ ra khỏi thị trường.
Đức Giáo Hoàng Francisco chuẩn bị cử hành thánh lễ ở thành phố Ciudad Juárez của Mexico, gần biên giới nước Mỹ. Theo tường thuật của thông tín viên Marisa Melton của đài VOA, Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ nói về sự khốn khổ của những công nhân di trú, trong đó có nhiều người từ Mexico vượt biên sang Mỹ để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn. Mời quý thính giả nghe Khánh Ngan trình bày thêm chi tiết.
Thánh lễ mà Đức Giáo Hoàng cử hành trong ngày cuối của chuyến viếng thăm Mexico dự kiến sẽ có sự tham dự của hàng ngàn người tại một sân vận động ở Ciudad Juárez và sẽ được chiếu trực tiếp trên những màn hình khổng lồ tại một sân vận động ở thành phố El Paso thuộc tiểu bang Texas của Mỹ, nằm ngay bên này biên giới. Nhiều người cho rằng thánh lễ này có ý nghĩa quan trọng vì vấn đề di dân bất hợp pháp là một trong các vấn đề chính được mang ra bàn cãi trong cuộc vận động tranh cử Tổng thống Mỹ hiện nay. Theo dữ liệu, trong bài thuyết giảng ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Tòa Thánh Vatican sẽ nói tới vấn đề công nhân di trú và nạn bạo động liên quan tới ma túy. Hôm qua, tại một thánh lễ tại tiểu bang Michoacán, trung tâm của hoạt động buôn lậu ma túy của Mexico và là nơi 100.000 người bị thiệt mạng hoặc mất tích trong 10 năm qua, Đức Giáo Hoàng thúc giục giới trẻ Mexico dám mơ về một cuộc sống không có tội phạm và bạo động.
Chúa Giê-xu mang lại hy vọng cho chúng ta. Người không bao giờ yêu cầu chúng ta làm những tên sát nhân. Ngài kêu gọi chúng ta làm môn đệ của Ngài. Người gọi chúng ta là bạn. Chúa Giê-xu không bao giờ sai chúng ta vào cõi chết, mà mọi điều ở trong người đều nói đến sự sống. Sự sống trong gia đình, sự sống trong cộng đồng, sự sống trong các gia đình và các cộng đồng cho lợi ích của xã hội.
Ngoài thánh lễ dành cho giới trẻ, Đức Giáo Hoàng Francisco cũng cử hành một thánh lễ cho các linh mục, nữ tu và chúng sinh và kêu gọi họ tiếp tục chiến đấu chống lại nạn bạo động liên quan tới ma túy và những sự bất công.
¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia?
Cơn cám dỗ nào đến với chúng ta từ những nơi bị chế ngự bởi bạo lực, thối nát, buôn lậu ma túy, coi thường nhân phẩm và dửng dưng trước nỗi khổ và sự kém thế? Cơn cám dỗ nào mà ta không ngớt đối mặt khi đương đầu với một thực tế mà xem ra đã biến thành một hệ thống không thể lay chuyển?
Đức Giáo Hoàng Francisco đã bắt đầu chuyến viếng thăm 5 ngày đến Mexico vào thứ Bảy tuần trước. Trong những cuộc gặp gỡ với các giới chức chính phủ, Đức Giáo Hoàng đã thúc giục họ mang lại sự công chính thật sự và an ninh cho một đất nước đã bị hoành hành trong nhiều năm qua bởi bạo động ma túy, tham nhũng và nghèo đói.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Tổ chức Y sĩ Không Biên Giới hôm nay cho hay các nhân viên cứu hộ đã cứu được 3 người bị thương ra khỏi những đống đổ nát của một bệnh viện ở miền Bắc Syria đã bị phá hủy trong một cuộc không kích. Tổ chức cứu trợ quốc tế này được biết đến dưới tên gọi tắt tiếng Pháp là MSF, nhắn tin trên trang Twitter rằng các nỗ lực tìm kiếm ở tỉnh Idlib vẫn đang tiếp diễn. MSF hôm qua cho hay 25 nhân viên của họ đang có mặt trong bệnh viện khi xảy ra cuộc tấn công hôm thứ Hai và xác nhận rằng 11 người đã bị giết chết. Trong số những người tử vong có 5 nhân viên, 5 bệnh nhân và 1 người chăm sóc bệnh nhân. Hiện vẫn chưa rõ ai là kẻ phải chịu trách nhiệm về vụ không kích, trong khi những lời cáo buộc lẫn nhau giữa Mỹ và Nga bị các bên liên quan bác bỏ. Nhiều đoàn xe chở lương thực và vật dụng y tế sẽ lên đường hôm nay tới các khu vực bị vây hãm ở Syria, nơi mà hàng ngàn người đã bị cắt đường tiếp tế bởi cả các lực lượng chính phủ lẫn các chiến binh đối lập. Các vụ phân phối vật phẩm cứu trợ là một phần nằm trong một thỏa thuận giữa Syria và Liên Hiệp Quốc. Các vật phẩm cứu trợ này đang được gửi đến 7 khu vực, kể cả Madaya và Jabadani ở gần thủ đô, và Fuad và Kefraya thuộc tỉnh Idlib ở miền Bắc. Phát biểu hôm qua, sau các cuộc họp ở Damascus, đặc sứ Liên Hiệp Quốc Staffan de Mistura nói rằng các vụ phân phối vật phẩm cứu trợ là một cuộc trách nhiệm về sự cam kết của chính quyền Syria cho phép Liên Hiệp Quốc mang vật phẩm cứu trợ nhân đạo và tiếp cận dân Syria. Bộ Ngoại giao Syria phản ứng gay gắt về lời bình luận này hôm nay, nói rằng họ không chờ đợi bất cứ ai nhắc nhở họ về những nghĩa vụ của họ đối với nhân dân của chính mình. Ban nhạc rock Eagles of Death Metal của Mỹ đã trở lại sân khấu ở Paris hôm qua trong buổi trình diễn đầy đủ đầu tiên kể từ khi những kẻ khủng bố tấn công show diễn của họ cách đây 3 tháng. Ban nhạc và khách tham gia chương trình âm nhạc đã im lặng trong 89 giây để mặc niệm 89 người đã thiệt mạng hôm 13 tháng 11 khi những kẻ khủng bố xông vào nhà hát Bataclan trong một loạt các vụ tấn công có phối hợp ở thành phố Paris. Quản trị viên đặc trách thương mại của ban nhạc Nick Alexander nằm trong số những người bị giết chết, nhưng các nhạc sĩ trong ban nhạc đã thoát thân an toàn. Nhiều người sống sót và gia đình của các nạn nhân đã đến xem buổi trình diễn hôm qua. An ninh được thắt chặt với sự hiện diện hùng hậu của cảnh sát và các biện pháp rà soát khách xem show và kiểm soát các túi sách. Ban nhạc đã ngỏ lời cảm ơn thành phố Paris và các fan của mình trên trang mạng xã hội. Họ viết, âm nhạc muôn năm. Tự do muôn năm, nước Pháp muôn năm. Tổng giám đốc công ty Apple Tim Cook hôm nay nói rằng chính phủ Mỹ đã có một bước hành động chưa có tiền lệ khi ra lệnh cho công ty của ông giúp cơ quan điều tra liên bang FBI truy cập một chiếc iPhone sử dụng bởi một trong những kẻ nổ súng đã giết chết 14 người ở San Bernardino, bang California hồi tháng 12 năm ngoái. Một thẩm phán hôm qua đã ra chat tòa đòi Apple phải cung cấp phần mềm để vượt qua chức năng tự động xóa thông tin nhằm xóa bỏ nội dung của các iPhone khi có ai nạp mật khẩu sai tới 10 lần. Nhà chức trách Mỹ đang điều tra xem liệu Syed Rizan Farouk và vợ là Tashfin Malik có liên hệ với các phần tử chủ chiến hay không, nhưng cho tới nay không thể tiếp cận thông tin trên chiếc điện thoại của Farouk nếu không có mật khẩu của đương sự. Trong một thông báo trên trang mạng của Apple, ông Cook nói đòi hỏi của FBI có những thách thức bởi vì phát triển phần mềm để vượt qua chính các biện pháp an ninh của Apple là quá nguy hiểm. Ông Cook nói Apple không có cảm tình với những kẻ khủng bố và đã cung cấp cho cơ quan FBI những dữ liệu có sẵn cũng như các kỹ sư có thể đóng góp ý kiến về những lựa chọn khác mà các nhà điều tra có thể thực hiện. Một cuộc thăm dò mới mà kết quả được công bố hôm nay nói rằng doanh gia Donald Trump đã nới rộng khoảng cách với các đối thủ để duy trì vị thế dẫn đầu trong cuộc vận động để được Đảng Cộng Hòa đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng này. Cuộc thăm dò do Đại học Quinnipiac thực hiện cho thấy ông Trump được 39% đối tượng thăm dò ủng hộ, tiếp theo sau là thượng nghị sĩ bang Florida với mức ủng hộ là 19% và 18% dành cho thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, tấm ảnh một nữ du học sinh Việt Nam quỳ chụp với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khi ông đang ở Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN hôm 15 tháng 2 đã gây tranh cãi trong cộng đồng mạng xã hội về những chuẩn mực đúng sai trong cách cư xử và ngoại giao. Khánh An tường trình chi tiết.
Trong đoạn giới thiệu về tấm ảnh đăng trên mạng xã hội Facebook, báo Du học hôm 15 tháng 2 viết, Nguyễn Ngọc Mỹ Anh là con gái cả của Bầu Thụy, tức Nguyễn Đức Thụy Ninh Bình, là du học sinh ở Mỹ, vừa có cơ hội đi ăn tối với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại California. Đây là niềm vinh hạnh lớn để một du học sinh Việt Nam tại Mỹ học tốt hơn. Tấm ảnh ngay sau đó đã nhận được những lời bình luận trái chiều về việc quỳ gối chụp ảnh của nữ du học sinh. Một số bạn trẻ cho rằng thấy không ổn khi Thủ tướng ngồi trên ghế, còn bạn nữ du sinh lại quỳ gối. Nhà báo Trương Duy Nhất qua trang mạng cá nhân nhận xét về tấm ảnh như sau. Một bức hình tệ hại cho cả hai phía, cô nữ sinh lẫn ông thủ tướng. Một sinh viên có lòng tự trọng, không lết gối quỳ ôm ông Dũng như vậy. Ngược lại, nó cũng cho thấy tầm văn hóa và mức liêm sĩ của một chính khách hàng nguyên thủ ở mức nào khi thản nhiên ngửa bụng thẳng lưng trên ghế để một nữ sinh quỳ gối ôm mình chụp ảnh như vậy. Phản pháo lại những ý kiến phản đối, một cư dân mạng có tên là Thanh Niên Đa Cấp viết: Cứ quỳ xuống là nhục hả bạn? Người ta quỳ xuống đôi khi vì kính trọng người trên, những con người đáng kính trọng như ông bà, bố mẹ mình vậy. Huống hồ chi, ông ấy đáng tuổi cha, tuổi chú mình, và còn là nguyên thủ quốc gia. Nói với VOA từ Việt Nam, nhà giáo Hà Văn Thịnh cho rằng tư thế quỳ là không thể chấp nhận được dù trong điều kiện nào.
Tư thế quỳ chả ai chấp nhận, điều gì cũng vậy thôi. Lễ phép ở đây chỉ là biện minh vào chửi cho vui rồi thôi. Trên thực tế thì hành động đó là khó chấp nhận chị.
Cũng có không ít những ý kiến đóng góp, một trong số đó là của một bạn có tên là Tùng Lâm, cho rằng nếu ông thủ tướng đứng lên chụp ảnh cùng với em gái con ông Thụy, có lẽ bức hình sẽ đẹp hơn rất nhiều về mọi mặt. VOA chưa có điều kiện để kiểm tra tính chất xác thực của tấm ảnh, nhưng ảnh gốc hiện đã bị gỡ xuống khỏi trang mạng xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, bài 284. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, ta tập đặt câu bằng hai chữ require và request đã học trong bài trước, cũng học cách dùng chữ offer và cách phát âm một số chữ dễ phát âm sai. Trước hết, ta ôn lại hai chữ dễ dùng nhầm require và request. Khi nói yêu cầu với nghĩa đòi hỏi, bắt buộc, ta dùng require, R-E-Q-U-I-R-E. Khi nói yêu cầu với nghĩa xin, thỉnh cầu, ta dùng request, R-E-Q-U-E-S-T. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Chuyện này cần phải xét kỹ. Quý vị có trả lời là this matter requires careful consideration. Như vậy, require có nghĩa như need. Khi người chủ hỏi người thợ, anh cần vật liệu gì để hoàn tất công việc này? Quý vị nói tiếng Anh thế nào? Quý vị có trả lời là what material do you require to complete the job? What material do you need to complete the job? Require còn có nghĩa là order, tức là bắt buộc. Tờ chát bắt buộc ông phải có mặt ở tòa án. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là the subpoena requires you to appear in court. Subpoena, S-U-B-P-O-E-N-A. nên nhớ là bi cơm trong chữ subpoena. Mẫu câu require cộng thêm với chữ that theo sau thường bởi một subjunctive mood. Thí dụ, quy định của thành phố bắt buộc chó phải có dây xích khi ở nơi công cộng. Quý vị có trả lời là the municipal regulations require that dogs be kept on leashes in public areas. Sau động từ require có thể thêm một động từ thứ hai. Thí dụ, quý vị hãy nói mình tiếng Anh. Luật bắt buộc ông bà phải đội mũ bảo vệ khi cưỡi xe máy dầu. You are required to wear a safety helmet while riding a motorbike. Vậy tóm lại, sau động từ require, ta có thể có một direct object, tức từ trực tiếp, hay là một danh động từ, tiếng Anh gọi là gerund. Thí dụ như trong câu, most house plants often require watering. Watering là một gerund. Hay một mệnh đề bắt đầu bằng that, gọi là that clause. Và trong mẫu câu này ta vừa học, mệnh đề đó cần một động từ ở subjunctive mood, tiếng Việt gọi là bằng thái cách. Thí dụ như trong câu, nhà trường yêu cầu học sinh có mặt đúng giờ vào ngày khai giảng. Quý vị hãy nói bằng tiếng Anh. Quý vị có trả lời là the school requires that all students be on time on the first day of class. Vậy chữ required, tóm lại, có thể dùng làm adjective như là this book is on the list of required reading. Required reading. That means you must read it for an examination at the end of the course. Có hai chữ ta cần học thêm là requisite, requisite, và prerequisite, prerequisite. Requisite có nghĩa là điều kiện tất yếu, đồ cần thiết, a must, a sine qua non. Thí dụ, làm việc này bắt buộc phải có kinh nghiệm. Past experience is a requisite for this job. Hay là past experience is a sine qua non for this job. Tương tự, we supply every requisite for traveling. Chúng tôi cung cấp mọi thứ cần thiết cho cuộc du hành. Vậy tương tự như requisite có chữ indispensable, something that is indispensable. Còn prerequisite là điều kiện phải có trước, điều kiện tiên quyết. Thí dụ, học sinh phải học qua lớp Calculus 1 rồi mới được học lớp Calculus 2, lớp toán 1 rồi mới sang học lớp toán 2. Prerequisite for Calculus 2 is Calculus 1. Tương tự, làm việc này thì ứng viên trước hết cần phải biết cách sử dụng máy vi tính. Good computer skills are a prerequisite for this job. Ứng viên phải biết bơi, rồi mới xin làm cái nghề cứu người chết đuối. To know how to swim is a prerequisite for this job of the lifeguard. Sau đây quý vị ôn lại chữ request là yêu cầu, tức là điều mình xin, điều thỉnh cầu. Danh từ là request. To request theo sau bởi một direct object. Muốn biết thêm chi tiết, xin quý vị gọi số này. To request more information, call this number. Học sinh muốn ra khỏi lớp, phải có phép của giáo viên. You must request permission from a teacher to leave a class. Vậy cũng như động từ to require, request, that theo sau bởi một subjunctive. Thí dụ như học sinh yêu cầu nhà trường cung cấp thêm máy vi tính. The students requested that the school provide more computers. Chữ that school provide, chữ provide viết là P-R-O-V-I-D-E, không có S, vì ở subjunctive mood. The woman requested that the bus driver stop at the next corner. Người đàn bà xin người tài xế xe buýt ngừng ở góc đường sắp tới. Sau động từ request, có thể có một động từ thứ hai mà có to đằng trước. Thí dụ, guests are requested to wear formal attire. Quan khách được yêu cầu ăn mặc chỉnh trọng. The police requested her to accompany them. Cảnh sát yêu cầu bà ta theo họ. Còn nhóm chữ on request là theo lời yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Tập mục lục kê tên sách của chúng tôi sẽ được gửi đến nếu quý vị yêu cầu. Catalogs of our books will be sent on request. Quý vị cũng nghe một cái câu rất thường hay dùng trong tờ đơn xin việc. References are available on request. Tức là thơ giới thiệu sẽ được gửi khi có lời yêu cầu. Quý vị thường thấy câu này trong đơn xin việc ở cuối câu, ta gọi là curriculum vitae hay là curriculum vitae. Còn danh từ request thì cũng viết y như động từ request. Thí dụ như trong câu, nhà băng bác đơn xin vay tiền của tôi. The bank rejected my request for a loan. Còn nếu chấp nhận thì là the bank approved my request for a loan. Cái nhóm chữ là thỏa mãn tất cả những đòi hỏi hay thỏa mãn tất cả những yêu cầu. Thí dụ như sản phẩm đã thỏa mãn tất cả những đòi hỏi của chính phủ đặt ra. Tiếng Anh là the product meets all the requirements set by the government. Vậy thỏa mãn tất cả những đòi hỏi, tức là meet all the requirements. Xin quý vị yên lặng, tức là yêu cầu quý vị yên lặng. You are requested to keep quiet. Khách đến xem không được sờ vào đồ triển lãm. Visitors are requested not to touch the exhibits. Request có nghĩa là xin nữa. Thí dụ như có phải anh xin thêm một máy in mới không? Did you request a new printer? Còn nhóm chữ request the hand in marriage, tức là cầu hôn. Thí dụ, he requested her hand in marriage. Anh ta xin cầu hôn với cô ta. Tiếp sau đây là động từ offer và danh từ offer, O-F-F-E-R, nghĩa là mời hay là trả giá hay là đề nghị hay là thưởng. To offer somebody something. He offered me a job. Anh ta đề nghị cho tôi một việc làm. He offered her a ride to the grocery store. Anh ta lái xe hơi đưa cô đến tiệm thực phẩm. She made a drink and offered one to me. Bà ta pha rượu và mời tôi một ly. Offer something to somebody. They offer a reward for the return of the cat. Họ treo giải thưởng cho ai tìm thấy con mèo của họ. To offer còn có nghĩa là trả giá. Thí dụ, he offered me $200 for the bike. Anh ta trả giá tôi $200 cho chiếc xe đạp. Offer có thể theo sau bởi một infinitive. Lelai offered to go out in Lela's place, knowing that by so doing he would be killed, but he would save his master. Lê Lai tình nguyện giả thay Lê Lợi, dù biết rằng làm vậy ông sẽ bị giết, nhưng ông cứu được chủ tướng. Bây giờ một câu là ông ta ngỏ ý giúp tôi, có thể nói hai cách. He offered to help me và he offered me his help. Danh từ job offers, lời hứa cho việc làm. Anh đã đi tìm việc cả tháng nay, có nơi nào cho anh việc không? You spent a month looking for a job. Have you got any job offers? Make an offer for something là trả giá một món đồ hay tài sản. He made a $20,000 offer for the luxury car. Anh ta trả giá $20,000 cho chiếc xe hơi hạng sang. And the owner accepted the offer. Và người chủ chịu bán. To take up an offer, nhận lời ai cho việc gì? To turn down an offer, từ chối lời đề nghị, to reject it. Đây là một thành ngữ. I'm going to make an offer he can't refuse. Tôi sẽ đưa ra một đề nghị anh ta khó có thể từ chối được. Sau đây là vài chữ dễ phát âm nhầm. Key, đánh vần Q-U-A-Y là bến tàu, và key là chìa khóa hay là lời giải đáp, K-E-Y. Hai chữ phát âm như nhau. Đó là bến tàu, nơi khuân hàng lên tàu hay là dỡ hàng xuống. Một chữ nữa là Q-U-E-U-E, nghĩa là hàng người chờ. A line of waiting people. To queue up là chờ. Queue up at the box office, chờ trước quầy vé. Ba chữ sau đây, quý vị để ý. Có chữ S, câm, không phát âm. Island là cù lao hay là đảo. I-S-L-A-N-D, island. Thứ hai nữa là isle. I-S-L-E là đảo nhỏ. Và isles, AISLES là những lối đi giữa hai hàng ghế hay phía bên của nhà thờ. Thí dụ, would you prefer a window seat or an aisle seat? Ông hay bà thích cái chỗ ngồi gần cửa sổ hay là chỗ dọc theo lối đi? Vậy tóm lại ba chữ island, aisle và aisles, âm S câm không động. Những chữ sau đây chữ C không động. Muscle là bắp thịt. Fasten là buộc chặt lại, âm T câm. Often là luôn luôn, thường, chữ T câm. Một món nước sốt cay và chua để dưới lên thịt bò beefsteak gọi là Worcester sauce. Worcester sauce. Những chữ sau đây đọc như âm O, thí dụ như âm floss. Chữ floss, F-L-O-S-S, dental floss, là dây cước để đánh khe răng. Boss là ông hay là bà sếp. Cross là băng qua, nhưng là gross, G-R-O-S-S, gross. Nó là tính từ có nghĩa như là disgusting, ghê tởm. Thí dụ như trong câu, oh gross, the cat just threw up on the carpet. Ghê tởm quá, con mèo vừa mới mửa trên thảm. Gross revenues là thu nhập toàn thể trước khi trừ thuế. Gross national product là tổng sản phẩm của toàn xứ. Một chữ nữa là chữ receipt là biên lai tính tiền. Receipt, đánh vần, R-E-C-E-I-P-T, âm P, câm không đọc. Crumb, C-R-U-M-B, là những cái vụn nhỏ. Be careful not to drop the crumbs on the carpet. Đừng có để những cái vụn bánh mì rớt trên tấm thảm. Chữ B cũng không đọc trong chữ debt, D-E-B-T, debt. A debt là một món nợ. Debtor là người chủ nợ, cơ quan cho vay nợ. Debt collector là người đòi nợ. I owe you a debt of gratitude. Tôi nợ ơn ông rất lớn. I'm forever in your debt. Tôi chịu ơn ông suốt đời. Vậy chữ debt, D-E-B-T, chữ B đó không đọc. Âm B cũng câm trong những chữ sau đây. Bomber, B-O-M-B-E-R, phi cơ ném bom. Comb, C-O-M-B, comb, lược chải đầu. Động từ là tìm rất kỹ hoặc là chải đầu. Comb your hair before you go out. Volunteers combed the area until the body was found. Những người tình nguyện tìm kỹ vùng đất cho đến khi tìm thấy xác chết. To comb nghĩa là tìm kỹ. To search thoroughly. Dumb, D-U-M-B, có nghĩa như là ngu dốt. Lamb, L-A-M-B, là con cừu non. Âm B cũng không đọc. Limb, L-I-M-B, là chân tay hay là cành cây. Plumber, P-L-U-M-B-E-R, là thợ sửa ống nước. Numb, N-U-M-B, là tê dại. Subtle, S-U-B-T-L-E, là nhẹ nhàng, tế nhị. S-U-B-T-L-E, âm B câm. Subtle. Thumb, thumb là ngón tay cái. Tomb là nấm mồ. Tomb hay là womb. Womb là dạ con. Xin chú ý, trong khi theo dõi bài học Anh ngữ sinh động, nếu quý vị có điều gì thắc mắc về cách phát âm, cách hành văn, chấm câu hay văn phạm, xin gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ cùng với cộng đồng quốc tế thể hiện sự bất dung thứ đối với tập tục cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ. Tập tục này, theo lời Tổng thống Barack Obama, gây tổn hại và kìm hãm toàn bộ những cộng đồng. Nó không có chỗ trong bất kỳ cộng đồng nào và làm suy yếu những nỗ lực tiếp thêm sức mạnh cho phụ nữ và trẻ em gái. Ít nhất 200 triệu phụ nữ và trẻ em gái còn sống ngày hôm nay đã trải qua việc bị cắt xẻo bộ phận sinh dục. Những số liệu mới nhất từ UNICEF cho thấy thêm gần 70 triệu em gái, nhiều hơn so với ước tính trước đó, phải hứng chịu tập tục dã man này. Cắt xẻ bộ phận sinh dục nữ, bao gồm tất cả những cuộc giải phẫu có liên quan đến việc loại bỏ một phần hoặc toàn bộ cơ quan sinh dục bên ngoài của nữ, hoặc thương tích đối với cơ quan sinh dục nữ vì lý do không phải y tế. Không có sự biện hộ nào cho những vi phạm nhân quyền trắng trợn như vậy đối với phụ nữ và trẻ em gái. Như Tổng thống Obama nói, chỉ vì việc này là một truyền thống ở một số nơi, không có nghĩa là nó đúng đắn. Tập tục này gây tổn hại và do đó là sai trái ở bất cứ nơi nào nó xảy ra. Đó là lý do tại sao Hoa Kỳ đã tài trợ những chương trình chống lại nạn cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ ở những nơi như Guinea. Còn tại Hoa Kỳ, Hoa Kỳ đã hình sự hóa việc vận chuyển những em gái đi cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ, làm việc với những nhà lãnh đạo tôn giáo và những tổ chức dựa vào cộng đồng để nâng cao nhận thức, đặc biệt là ở một số cộng đồng người nhập cư, nơi mà những áp lực phải tham gia vào tập tục này vẫn còn, và cung cấp những khoản tài trợ cho những tổ chức phi chính phủ trong nước thực thi những chiến lược phòng chống mang tính cải tiến. Hoa Kỳ sát cánh cùng với những cộng đồng ở Hoa Kỳ và ở khắp thế giới làm việc để ngăn chặn nạn cắt xẻo bộ phận sinh dục nữ. Chúng tôi kêu gọi những em gái và gia đình của họ, giáo viên, nhân viên y tế, những nhà lãnh đạo cộng đồng và những nhà lãnh đạo tôn giáo và những quan chức chính phủ cùng nhau hành động tạo nên sự khác biệt, Tổng thống Obama nói. Đã tới lúc chấm dứt tập tục gây tổn hại này và cho phép những cộng đồng ở khắp mọi nơi đạt được trọn vẹn tiềm năng của mình bằng cách cho phép phụ nữ và trẻ em gái đạt được trọn vẹn tiềm năng của họ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Hoài Hương sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Obama và các nhà lãnh đạo ASEAN đã đúc kết hội nghị thượng đỉnh 2 ngày bằng cam kết tăng cường hợp tác trên nhiều mặt trận, trong đó có các tranh chấp chủ quyền lãnh thổ ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông, nơi Mỹ và nhiều nước khác tố cáo Trung Quốc đã làm gia tăng căng thẳng. Tổng thống Obama tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục các hoạt động nhằm khẳng định quyền tự do hàng hải trong khu vực và giúp các đồng minh ASEAN phát triển khả năng phòng vệ trên biển. Hội nghị đưa ra một loạt nguyên tắc mà họ nói sẽ hướng dẫn cho ASEAN trong tương lai. Các nhà làm chính sách Trung Quốc đã phát động một chiến dịch chưa từng có trước đây để chống trả những đồn đoán về hiện tượng chảy vốn tư bản ra nước ngoài, giá trị đồng nguyên tiếp tục mất giá và quan tâm sâu rộng về đà tăng trưởng kinh tế chậm lại của nước này. Giới phân tích nói rằng những động thái này là một nỗ lực hiếm thấy của các giới chức Trung Quốc để tỏ ra minh bạch hơn về nền kinh tế giữa lúc Bắc Kinh đang chuẩn bị chủ trì hội nghị G20 vào cuối năm nay. Tổng giám đốc của công ty Apple Tim Cook đã khẳng định rằng công ty Apple sẽ thách thức yêu cầu của FBI đòi tiếp cận thông tin của một khách hàng là một kẻ khủng bố. Ông đã viết thư ngỏ gửi cho hàng triệu thân chủ của Apple, khẳng định rằng chính phủ Mỹ đã có một bước hành động chưa có tiền lệ khi ra lệnh cho công ty của ông giúp cơ quan điều tra liên bang FBI truy cập một chiếc iPhone của một kẻ nổ súng đã giết chết 14 người ở San Bernardino, bang California hồi tháng 12 năm ngoái. Một thẩm phán hôm qua ra chấp tòa đòi Apple cung cấp phần mềm để vượt qua chức năng tự động xóa thông tin nhằm xóa nội dung của iPhone khi có ai nạp mật khẩu sai 10 lần.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575 kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.